Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 31 tháng 3, Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 18. Chết trong Đức Kitô Giêsu phần tiếp theo. Sự chết là hậu quả của tội lỗi. Là người giải thích xác thực những khẳng định của Thánh Kinh và Thánh Truyền, huấn quyền của Hội Thánh dạy rằng cái chết đã đi vào trần gian vì tội lỗi của con người. Mặc dù con người có bản tính là phải chết, nhưng Thiên Chúa đã định cho con người không phải chết. Vì vậy, sự chết đi ngược lại với những kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và nó đã đi vào trần gian với tính cách là hậu quả của tội lỗi. Sự chết về thân xác mà lẽ ra con người đã thoát khỏi nếu đã không phạm tội, cũng là thù địch cuối cùng mà con người phải chiến thắng. Sự chết được Đức Kitô biến đổi. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, cũng đã chịu chết, vì chết là đặc điểm của thân phận nhân loại. Nhưng chính người, tuy run sợ khi đối diện với sự chết, đã đảm nhận nó trong một hành vi suy phục thánh ý Cha người cách trọn vẹn và tự nguyện. Sự vâng phục của Chúa Giêsu đã biến đổi lời chúc dữ của sự chết thành lời chúc lành. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1008 và 1009. Tháng 4. Ý cầu nguyện, cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác. Mùng 1 tháng 4, thứ hai. Mùng 2, thứ ba, Thánh Francisco Paula ẩn tu. Mùng 3, thứ tư. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng, Thánh Vincent Ferre, linh mục. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng. Mùng 7 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm C.
Chúa Kitô, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với người và hòa giải mọi người với nhau. Hôm nay đã là tuần thứ tư mùa chay rồi, chỉ còn hai tuần nữa, chúng ta bước vào tuần thánh và đại lễ phục sinh. Vì thế, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Qua đó, chúng ta có bổn phận giúp anh chị em của mình cũng được hòa giải như vậy. Đó là chúng ta đang thực thi công cuộc hòa giải mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Chủ nhật hôm nay cũng được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Niềm vui vì chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và tất cả những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cắt riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật, xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất từ dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gam-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng, trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Chung với tôi cùng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, ta hát vang lừng chung lời tán tung uy danh. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa thương đáp lại lời tôi, cho thoát mọi điều luôn kinh hãi và lo âu. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Ai hướng lên người sẽ được vui mừng phơi phới, luôn mãi trong đời chẳng hề bẽ mặt đâu nay. Ai nghèo kêu lên Chúa thương đã nhận lời xin, thương cứu thân họ cho mau thoát mọi gian nguy. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó sẽ là một thụ tạo mới, những gì là cũ đã qua đi. Nay đây tất cả mọi sự đã trở thành mới, vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa, nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa, Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung vi hết tài sản của cha với bọn đảng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: Hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chúng ta xem một bộ phim hoặc một vở kịch hay đọc một cuốn sách có nhiều nhân vật khác nhau, đôi khi chúng ta có thể thấy mình ở trong một nhân vật nào đó, bởi vì nhân vật đó phản ánh đúng tâm trạng và hoàn cảnh của chúng ta. Đồng hóa mình với một trong các nhân vật cho phép chúng ta tham gia vào câu chuyện một cách tích cực hơn. Dụ ngôn người con hoang đàng trong Tin Mừng hôm nay là một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất. Nó đã được kể cho các Kitô hữu qua hàng ngàn thế kỷ, và cũng đã truyền cảm hứng cho một số nghệ sĩ vĩ đại nhất. Khoảnh khắc gặp gỡ giữa người cha đầy yêu thương và người con thứ nổi loạn là đỉnh cao của dụ ngôn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khi nghe dụ ngôn này thấy mình như bị cuốn hút vào nhân vật người con cả hơn. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm cho người con cả chăm chỉ này, đang tức giận vì đứa em của mình vẫn được đối đãi hậu hĩnh, sau khi chỉ lo thỏa mãn ham muốn riêng của mình mà không màng đến người khác trong gia đình. Chúng ta cũng cảm thấy dường như công bằng không được thực thi ở nơi đây, bởi vì kẻ hoang đàng đang được nhận những gì nó không xứng đáng, trong khi người mẫu mực chăm chỉ và vâng lời lại bị đối xử không công bằng. Có lẽ nhiều người vào thời Chúa Giêsu khi nghe dụ ngôn này cũng đã suy nghĩ như vậy. Cái kết mở của dụ ngôn là cuộc gặp gỡ giữa người con cả và người cha đã đánh động chúng ta, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Và dụ ngôn tiếp tục sống trong lòng mỗi người chúng ta. Vì thế, tiêu đề truyền thống của dụ ngôn là Người con hoang đàng chưa thực sự phản ánh đầy đủ nội dung của dụ ngôn. Đó không chỉ là câu chuyện về một người con, mà là câu chuyện về người cha và hai người con. Sự tức giận là cảm xúc đặc trưng của người con cả. Anh ta đã tức giận và khước từ tham dự tiệc mừng người em trở về, vì không chấp nhận một sự hào phóng tình thương của người cha. Có lẽ người con cả tức giận với người cha nhiều hơn là với người em của mình. Sự tức giận của người con cả đối với người cha là hình ảnh phản chiếu sự tức giận của người Pha-ri-sêu và các kinh sư đối với Chúa Giê-xu. họ đã từng sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Giống như người con cả trong dụ ngôn, họ cũng đang hỏi tại sao những người tội lỗi lại được đối xử thiên vị như vậy. Khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, Ngài thực sự muốn nói rằng cách thức của Thiên Chúa không phải là cách thức của con người. Thái độ của người anh đối với người em ngỗ nghịch dường như phản ánh cách thức của con người. Vì thế, chúng ta dễ dàng đồng cảm với người anh hơn. Trong khi đó, thái độ của người cha đối với người con hoang đàng phản ánh cách thức của Thiên Chúa. Dụ ngôn cho thấy quan niệm về công lý của Thiên Chúa và của con người hoàn toàn không giống nhau. Sự hào phóng tình thương của người cha làm tiêu tan quan niệm công bằng cứng nhắc của người con cả, giống như người Pha-ri-sêu và các thiên sư đã từng nói với Chúa Giê-xu. Người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và cứ theo luật, chúng tôi phải ném đá hạ người đàn bà đó. Sự hào phóng tình thương là đặc tính của Thiên Chúa và của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã vẽ một bức tranh về một người cha không thiên vị, bởi vì ông yêu thương các con của mình như nhau, mỗi người theo mỗi cách. Tất cả người con đều nhận được tình thương và sự tha thứ của người cha nhân từ. Khi vẽ bức chân dung về một người cha như vậy, Chúa Giê-xu thực sự đang vẽ bức chân dung tự họa. Và Ngài cũng đang vẽ bức chân dung của Thiên Chúa mà Ngài được sai đến thế gian để mặc khải. Tình yêu của Thiên Chúa không phân biệt đối xử. Tình yêu ấy có vẻ điên rồ theo tiêu chuẩn con người. Một Thiên Chúa yêu thương cả người công chính lẫn người tội lỗi. Sự phân biệt đối xử không nằm ở phía Thiên Chúa, nhưng là ở phía con người. Giống như người con hoang đàng, một số người đã để cho tình yêu của Thiên Chúa ôm lấy mình. Ngược lại, những người khác, giống như người con cả, lại giữ mình xa cách với tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đáng chúng ta tin cậy. Trong sự hiện diện của người, chúng ta có thể hoàn toàn phó thác. Như người cha, Thiên Chúa chấp nhận chúng ta như chúng ta là, và luôn mở rộng vòng tay chào đón bất cứ khi nào chúng ta trở về với người. Cho dù chúng ta có cư xử ích kỷ và dại dột như người em, hoặc như người anh trong cơn giận dữ, chúng ta cư xử cách xa lạ với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Thiên Chúa là tình yêu và công bình thương xót. Đó là tin mừng mà Chúa Giê-xu đã đến và rao giảng. Nhưng nhiều người vào thời Chúa Giê-xu lại xem đó là điều chướng tai. Tuy nhiên, đó vẫn là tin mừng cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cần một Thiên Chúa mà chúng ta có thể tin tưởng, và tình yêu của người đáng cho chúng ta tin cậy. Người không phải là một Thiên Chúa thất thường, sáng nắng chiều mưa. Có một điều rất hay về người cha trong dụ ngôn khiến chúng ta vững dạ yên lòng. Người cha đã chấp nhận tất cả sự chối bỏ và cự tuyệt từ chính những người con của mình. Nhưng tình thương của ông vẫn không thay đổi. Ông vẫn là một người cha đầy yêu thương trước sau như một. Một người cha như vậy mới thực sự là một người để chúng ta tin tưởng và cậy trông. Thiên Chúa là như thế. Người vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Người đã yêu thương thì yêu thương đến cùng. Chính chúng ta mới là những người hay thay đổi. Đôi khi chúng ta giống như người con thứ, khăng khăng đòi làm những gì chúng ta muốn, mà không nghĩ đến hậu quả gây ra cho người khác. Những lúc khác, chúng ta lại giống như người con cả, đầy oán trách và than vãn. Dù chúng ta giống như người con nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn luôn muốn gặp gỡ chúng ta, ôm lấy chúng ta và biến đổi chúng ta, để chúng ta trở nên giống người cha hơn, chứ không phải như hai người con. Thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn kết thúc với lời mời gọi, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó không khác gì hơn là một lời mời gọi giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Như hai người con cần hòa giải với người cha và với nhau, chúng ta cũng được mời gọi giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Bởi vì Thiên Chúa trong Chúa Kitô đã hòa giải thế gian với chính Người. Qua đó, chúng ta cũng được mời gọi thực thi công cuộc hòa giải này của Thiên Chúa. Chúng ta hòa giải bằng cách thực hiện hành trình từ sự ích kỷ của hai người con đến lòng trắc ẩn nhân từ của người cha, để bắt đầu một khởi đầu mới, trở nên giống Chúa hơn. Người con cả tuy đang sống với cha, nhưng tâm hồn thì đã xa người cha rồi. Vì thế, giống như người em, người anh cũng cần trở về. Tất cả chúng ta đều cần một hành trình trở về với Chúa. Nhận thức đó có thể giúp chúng ta dành một chỗ trong tâm hồn của mình cho lòng thương xót của Chúa, và lòng thương xót của Chúa được lớn lên trong chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Ti-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi xin hội thánh tri nhân, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong Đức Kitô chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa, được sống trong tình thương trìu mến của Người. Lòng khoan dung và sự nhẫn nại của Thiên Chúa là Cha thúc đẩy chúng ta mau bước về nhà và thưa lên với Người.
Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh nhận ra thân phận tội lỗi của mình, để trỗi dậy trở về với Thiên Chúa giàu xót thương, hầu được Chúa thứ tha và làm chúng ta ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó là một thụ tạo mới. Xin cho anh chị em dự tòng biết chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để ân sủng của bí tích khai tâm giúp họ mạnh mẽ hoán cải đời sống và Chúa Thánh Thần dẫn họ vào đời sống mới thần linh.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông ấy đón tiếp những kẻ tội lỗi. Xin cho anh chị em chưa sẵn sàng đón mừng mầu nhiệm vượt qua, nhận ra tình yêu Chúa đang chờ đợi họ, để mau mắn trở về với Chúa qua bí tích hòa giải, qua đời sống cầu nguyện và lòng thương mến tha nhân.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại. Xin cho tất cả chúng ta nhờ ân sủng mùa chay nâng đỡ, biết quý trọng hạnh phúc gia đình, để toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện yêu thương và hiệp nhất.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa luôn rộng mở vòng tay đón chúng con trở về sau mỗi lần phạm tội. Xin lòng nhân từ Chúa chữa lành vết thương nơi tâm hồn chúng con, và ân sủng Chúa nâng chúng con dậy, giúp chúng con trung thành bước theo con Chúa đến cùng. Người hằng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Lễ giao hòa thịt máu Chúa con, kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, trót cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương, truyền giao bí tích mình máu nhiễm màu, Chúa trên hiền hòa người con nơi thế gian, trong bánh rượu khiết tinh. Đoàn con kính nhớ hiệp lễ phong thơ, bánh thơm rượu huyền và này rượu Thiên Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài, cho cuộc đời hồn xác chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng tin kính sùng mộ, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng cai tịnh phần xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, thần khẩn tuyên xưng rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành ngay.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an
và ơn Chúa.
Xóm nhỏ lao động vừa xưa,
Cầy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang.
Hằng chờ chúng con cho phải mọi sự giữ. Amen.
Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu.
Lượng tha chúng con.
Lạy trai tìm cực thanh cực tình ra thánh Đức Bà Maria.
Lượng tha chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Lượng tha chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Lượng tha chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.